Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bữa nay là 18 tây tháng 5 năm 2023, ngày cuối của khóa tu tại Bạc Linh. Hồi sáng mình ăn cơm yên lặng, được đó, tốt đó. Giờ cho cô biết coi, khi mình ăn cơm mà mình yên lặng thì mình có cái gì cảm nghiệm khác hơn mỗi ngày không? Thấy tốt, thấy chưa? Mình ăn trong im lặng, cái tâm mình thanh thản, mình lại nhai thức ăn kỹ, rồi mình cảm nhận được cái thức ăn ngon, rồi mình còn nhớ ơn cái người nấu ăn, rồi mình nhớ ơn tại sao mình có cái thức ăn này nữa. Đó là mình cũng đương trui rèn cái đức hạnh của mình đó. Đúng rồi, vậy tốt, nhớ nha. Đúng rồi, quý vị những cái cảm nghiệm đó đúng đó. Như vậy về nhà ăn, nếu mà cơm bữa nào có khô hay có nhão, có nóng, có lạnh gì đó, mình cũng ăn trong chánh niệm nha. Đó có làm tu tập đúng gì? Cái việc ăn mà trong chánh niệm đó cũng là một cái cách thức là tu quan trọng đó quý vị. Thành ra mình nhớ về nhà mình cũng giữ như vậy. Nhưng mà nếu có ai hỏi thì mình có trả lời không? Đúng rồi. Phải biết áp dụng cho đúng, chứ về cứ cắm cúi ăn hoài, ta hỏi không nói, ta tưởng mình. Cái việc ăn hay là đi đứng nói năng hay làm việc, tất cả mọi thứ mình đều có thể tu hết á. Mình tu hết trong mọi hoàn cảnh, mọi trạng thái, mọi sinh hoạt gì của mình. Mình nhớ, mình cũng giữ cái tâm trong sạch. Đó vậy đó, cái tâm trong sạch. Thì đó là mình tu rồi. Rồi, bây giờ cô tổng kết cái khóa tu của mình nha. Trong 4 ngày, thời gian rất là ngắn, cho nên cô không có khai triển chi tiết những cái chủ đề ở trong giáo lý. Tuy nhiên khi thực hành, có cái gì cần giải thích thì cô cũng giải thích đủ để chúng ta hiểu và thực hành cho đúng. Trong cái thời khóa của mình, cô tạm chia ra 3 ngày để cô trình bày cách thực hành chi tiết. Cái ngày thứ nhất là mình thực hành để kinh nghiệm tánh nghe. Ngày thứ hai mình thực hành để kinh nghiệm tánh thấy. Và ngày thứ ba, thực hành kinh nghiệm tánh xúc chạm. Mình gọi là cái tánh, tức là cái bản chất hay là cái bản thể tự nhiên của thấy, nghe, xúc chạm. Thì cái từ gọi là tánh. Cái bản thể tự nhiên của cái biết của mình qua các giác quan, đó là cái biết hoàn toàn trong sạch. Nghĩa là không có dính mắc cái gì hết. Cho nên xem như là nó yên lặng, nó tĩnh lặng. Mà khi không khởi lên ý gì hết, tức là cái ngã chủ quan của mình không có mặt, thì cái nhận biết của mình nó khách quan. Cái đặc điểm khách quan nó quan trọng lắm á. Có nghĩa là mình nhận biết đúng với sự thật. Tuy nhiên, tạm chia ra tới hai cái sắc thái của sự thật. Một cái sự thật của cuộc đời, và một cái là sự thật trong cái thấy của Đức Phật. Cái sự thật của cuộc đời đó là mình thấy, mình nghe, mình xúc chạm thì mình biết rằng nó có mặt, nó có hiện hữu ở trước giác quan của mình. Đó là cái sự thật bình thường qua giác quan. Thí dụ như mình thấy cái bàn này, mình biết rằng nó có trước mắt mình. Mà nếu như mình nắm chắc cái thấy đó để mình nói rằng cái bàn này có thật, nghĩa là nó chắc chắn, nó vững bền, và mình nắm giữ nó, thí dụ như mình nói nó của riêng mình đi, thì cái đó là cái sự thật của người đời. Nó sẽ đưa tới cái chỗ là cố chấp, chỗ là ích kỷ, bảo vệ nó, giữ gìn nó. Nếu nó mất, nó hư hại thì mình sẽ sinh ra phiền não. Đó là sự thật của người đời. Cuối cùng là đưa tới buồn phiền, đau khổ, sân hận thôi, và dính mắc. Còn ở trong cái thấy của Đức Phật, tức là bậc giác ngộ, thì Ngài thấy nó khác. Tuy nhiên, muốn giáo hóa người đời thì Ngài phải đi từng bước giáo hóa, tức là sẽ hướng dẫn từng bước thấp cho tới bước cao. Cái bước thấp đầu tiên là Đức Phật cũng bước xuống cái chỗ đứng của người đời để nhìn hiện tượng thế gian. Tức là Ngài cũng nói cái bàn này mình thấy rõ ràng, mình sờ được thì nó có thật. Đó là cái thấy giống như người đời. Nhưng sau đó Ngài tiến lên một bước để nói rằng tuy nhiên nó thay đổi, nó sẽ thay đổi từng giây từng phút. Có nhiều khi mình không thấy bằng con mắt, mình tưởng là nó vững bền, nhưng nếu mà suy gẫm bằng trí tuệ thì mình biết nó có thay đổi, nó sẽ cũ đi, nó sẽ hư hoại đi. Còn nếu như mình nhìn cái bình hoa thì mình sẽ thấy cái sự thay đổi của nó nhanh hơn, rõ ràng hơn. Mình có thể thấy qua giác quan. Cái bình hoa ngày đầu thì tốt, vài ba ngày sau thì nó héo, nó tàn. Mình thấy rõ ràng. Đức Phật nói cái đó là cái quy luật vô thường. Cái bàn này mình ít thấy nó thay đổi, cho tới cái vật cứng là bằng đồng à, cái chuông nè, mình cũng không thấy bằng con mắt. Thí dụ năm sau mình cũng thấy nó như vậy, nhưng bằng trí tuệ mình biết nó có thay đổi ở trong chính nó. Rồi có lúc nó cũng sẽ cũ đi, bị rỉ sét, rồi nó cũng hư mòn đi, nó cũng bị hủy hoại. Cho nên tất cả mọi vật ở trên đời đều chịu cái quy luật vô thường. Thì cái quy luật vô thường này được tạm xếp, nó là tục đế, nhưng nó có trí tuệ, cho nên cái tên nó là tục đế Bát Nhã. Bát Nhã là trí tuệ. Thì đó là cái mức đầu tiên Đức Phật dạy mình. Tục đế là gì? Cũng tương tự cái thấy của người đời, là thấy các vật có thiệt. Nhưng người có trí tuệ biết rằng sau đó nó sẽ thay đổi, cho nên gọi là tục đế Bát Nhã. Rồi có một cái sự thật cao hơn, sâu sắc hơn, thì cô chỉ giới thiệu thôi. Bây giờ khi mình khảo sát nó sâu hơn thì mình sẽ thấy tại sao nó thay đổi, là tại vì nó do nhiều thứ kết hợp lại mới thành. Cái bàn này nhiều thứ kết hợp lại lắm. Cái bình bông cũng vậy, cái nhà cũng vậy, hay là cái khóa tu, tất cả những cái đó nó có rất nhiều thứ kết hợp lại mới thành nó. Mà mỗi thứ, mỗi điều kiện nó thay đổi luôn luôn. Nó có thể tách rời ra bất kỳ lúc nào, tách rời ra và biến mất, không còn nữa. Ví dụ cái khóa tu nè, chiều nay là nó mất hết. Mọi người ra về, cô cũng ra về, dọn dẹp lại hết, khác biệt, thì không còn cái gì là khóa tu. Cho nên tới cái chân lý sau cùng thì bản thể nó là trống không. Cái khóa tu bạc linh, bản thể nó là trống không. Rồi khi đủ duyên, nó kết hợp lại thành cái khóa tu khác. Khóa tu khác đó không giống với khóa tu này. Tại vì có thể thiền sinh khác, có một số thì cũ, một số thì khác. Rồi có thể là ngày tháng khác, học những chủ đề khác, cho nên khi nó kết hợp lại nó trở thành ra một hiện tượng khác. Tất cả vũ trụ này đều thành lập rồi thay đổi rồi thành lập trở lại trong cái quy luật đó đó, gọi là quy luật sinh trụ hoại diệt. Có sinh ra xuất hiện trên đời, có trụ một thời gian, rồi nó biến đổi đi, rồi cuối cùng nó chấm dứt để nó trở thành một hiện tượng khác. Mỗi người cũng giống y như vậy. Nhưng mà hôm nay thì cô không có khai triển tới cái đó. Như vậy, ở trong cuộc đời á, mình có thể nói là mình có thể phân chia làm hai. Một cái là cái thấy của người đời đưa đến buồn phiền, đau khổ, là tại vì mình không có nắm bắt được cái gì trong đời hết. Còn một cái thấy của bậc giác ngộ thì hiểu cái bản chất của nó luôn luôn thay đổi, là vô thường, và có lúc nó sẽ biến mất đi để trở thành cái khác. Tất cả cuộc đời giống như là một cái thế giới của chim bao vậy đó, của quyển mộng thôi. Thì cái thấy của người giác ngộ đưa đến là tâm mình có trí tuệ, hiểu biết và không có dính mắc vào cuộc đời, cho nên sống được an lạc, không có bị cuộc đời lôi cuốn theo để mà đau khổ. Nó có hai cái loại chân lý là như vậy. Một cái chân lý của người đời, một cái chân lý của Đức Phật. Dĩ nhiên chân lý của người đời nó có giá trị với người đời thôi, nhưng mà nó đưa tới khổ đau. Còn cái chân lý trong giáo pháp của Đức Phật là cái chân lý muôn đời không thay đổi, nó đưa tới an lạc, nó đưa tới trí tuệ, tới giải thoát. Bây giờ cô trả lại cái phần của mình trong mấy ngày qua. Làm sao để mình kinh nghiệm cái tâm trong sạch? Đó là mình thực hành những cách rất là đơn giản để tâm mình không có dính mắc nhiều với cuộc đời. Thì mình thực hành lần lượt ba tánh: nghe, thấy và xúc chạm. Cô nhận thấy hầu như hết lớp đều kinh nghiệm được một chút cái tâm của mình an lạc, tĩnh lặng một cách tương đối trong những khi mình thực hành. Mà mình cũng thực hành ngắn hạn thôi, 10 phút, 15 phút, chứ mình không có thực hành 1 giờ, 2 giờ. Trước nhất là tại vì mình không có thời giờ nhiều. Thứ hai nữa là mới ban đầu thực hành, nếu mà kéo dài thời gian, cái tâm mình dễ phóng ra lắm, nó dễ suy nghĩ chuyện này chuyện kia, nó không có còn gom vào trong cái chủ đề. Cho nên cô cho thực hành ngắn hạn thôi. Nhưng mà cô nhận thấy quý vị cũng có những cái kinh nghiệm, tức là những cái kết quả chút chút trên thân và trên tâm của quý vị rồi. Thí dụ như những cái dấu hiệu kết quả của đối giao cảm thần kinh đó. Khi tâm mình yên lặng, thư giãn, thanh thản thì nó tác động vào đối giao cảm thần kinh. Đối giao cảm thần kinh nó sẽ làm cho cái mí mắt của mình nó nặng nặng, nó muốn khép lại để mà thư giãn. Rồi nó làm cho tuyến nước bọt tiết ra nhiều hơn. Rồi mình sẽ nghe cái nhịp tim của mình nó đập nhẹ hơn, và mình cũng cảm nhận hơi thở của mình nó cũng nhẹ hơn. Rồi cái đó là về thân. Về tâm thì mình cũng cảm nhận là cái tâm của mình nó nhẹ nhàng, thảnh thơi. Có khi mình cảm nhận được cái niềm vui nó khởi lên. Đó là những cái kết quả trước mắt trong mấy ngày vừa qua. Cô cũng rất là vui thấy quý vị có cái thành tâm để mà thực hành, và thực hành đúng. Bây giờ cô đúc kết lại để mình nắm cho vững các cách thực hành. Cái mục tiêu của mình là trở về cái tâm này. Mình tạm đặt tên nó là chân tâm. Tiếng phổ thông, chân tâm tức là cái tâm chân thật, tự nhiên, mỗi người đều có. Chư tổ chủ trương là mỗi người đều có cái chân tâm, xem như là nguồn cội của cái tâm của mình là nó hoàn toàn trong sạch. Ở trong kinh có cái câu này là: tâm tánh bản tịnh, khách trần nhiễm ô. Tâm tánh của nó là trong sạch. Cái chữ tịnh á, mình có thể hiểu hai nghĩa, vừa là trong sạch vừa là tĩnh lặng. Tâm tánh bản tịnh, bản là cái nguồn gốc. Cái tánh gốc của tâm mình là tịnh, tức là trong sạch, yên lặng. Khách trần nhiễm ô, trần là bụi, có nghĩa là nói cái cuộc đời đó, thế gian bên ngoài đó, là khách thôi. Còn chủ là tâm mình. Khách trần nghĩa là bụi bặm ở bên ngoài đó, là khách thôi. Tức là nói những cái cảnh đời bên ngoài đó, nó làm cho ô nhiễm cái tâm của mình. Chư tổ bày tỏ cái quan điểm như vậy đó. Tâm con người bản thể nó là trong sạch, nhưng những cái cảnh đời bên ngoài nó làm cho ô nhiễm cái tâm đó. Vậy thì bây giờ mình tu là gì? Đừng dính mắc với cảnh đời, là mình trở về cái bản tâm trong sạch của mình thôi. Đơn giản vậy đó. Thì ba ngày nay là mình tu tập là làm sao để mình vẫn tiếp xúc với bên ngoài mà mình không có bị dính mắc với bên ngoài thôi.
Cô nói lại nè, bữa nay là bữa chót cô tổng kết lại những cái gì mình đã thực hành, đã học trong mấy ngày qua, mà cũng là cái cốt lõi của Phật Pháp, cốt lõi của thiền. Thiền á, là cốt lõi Phật Pháp. Mà thiền thì nó cũng có rất nhiều phương tiện, nhiều pháp môn. Cô đúc kết lại cốt lõi của thiền nữa nha, là cô động kêu bằng khô quẹt. Trước khi mình dấn thân, mình đi cái con đường nào thì mình phải có cái mục tiêu. Con đường đời cũng phải có mục tiêu, mà con đường tu cũng phải có mục tiêu rõ ràng, thì mình mới không có lạc hướng. Cái mục tiêu của mình á, là chuyển hóa cái tâm thôi. Chuyển hóa cái tâm, chớ không có diệt cái gì hết á. Chỉ là thay đổi, chuyển hóa thôi à. Thì cái mục tiêu của mình á, là cái chân tâm. Mà chân tâm có hình dáng gì không? Không. Không có, không có hình dáng, không có màu sắc, không âm thanh, không có cái gì trong đó hết. Thì làm sao mà diễn tả? Cho nên tạm vẽ nha, tạm vẽ cái vòng tròn. Mà tại sao không vẽ hình vuông mà vẽ vòng tròn cả? Nó cũng là tình cờ thôi. Tại vì mình thấy các hành tinh hay trái đất của mình nó hình tròn phải không? Nó hình tròn không à, nó không có hình vuông. Cái đó chắc phải hỏi các nhà vật lý tại sao mà trái đất mình hình tròn. Nhưng mà tạm vẽ đi, này là hình dung cái chân tâm của mình á, nó hoàn toàn trong sạch, nó không có chứa đựng cái gì hết, không có chứa đựng những cái pháp ác, không có in bóng một cái gì trong đó hết. Nhưng mà thật sự nó có gì trong không? Khi mình trở về với cái chân tâm, nó có gì không? Có gì không? Có trí tuệ. Thế chứ sao không được? Nếu không có gì hết thì mình tu chi? Phải không? Trí tuệ, mà trí tuệ nó phát huy hoài, không có giới hạn, không có chấm dứt. Tại vì nó sáng tạo hoài à. Và trong đó nó là có từ bi, hỷ xả. Nó cũng vô lượng, vô biên. Do đó, khi có trí tuệ, có từ bi, hỷ xả thì đem áp dụng trong đời thì sao? Mới giúp ích được cho đời. Phải không? Cho nên mới nói nó là kho tàng, kho báu. Kho báu nghĩa là có báu vật. Báu vật này trước nhất là trí tuệ, đạo đức. Thì đây là mục tiêu của mình nha. Còn có một cái tâm nữa là tâm đời. Tâm đời thì thường thường tâm đời thì sao? Tâm mình đó, thường thường nó là sao?
Không bình thường, lúc này
chứ không bình thường. Tâm mình hay dính mắt khi mà tiếp xúc với đời, khi như thế này, khi như thế khác. Tâm mình sao nữa? Hả? À, tham sân si. Rồi sao nữa?
Xung đột.
Rồi sao nữa? Xung đột thì vui hay buồn? À, là đau khổ thôi nha. Nhớ chỗ đó, hãy xung đột là đưa tới đau khổ. Thành ra về nhà mà vừa thấy nó có lấn cấn là biết liền nó sẽ đưa tới đau khổ. Thì lúc đó mình sao?
Biết và dừng.
Mình áp dụng những cái phương thức mình tu tập đó, rất là nhiều phương thức. Để ráng tôi sẽ đúc hết lại. Thì khi mà mình sống ở đời thường á, thì cái tâm mình thường hay dính mắt. Mình cũng sử dụng giác quan mà dính mắt. Mà dính mắt thường thường là do mình suy nghĩ, nhớ tới quá khứ. Cái người đó hồi xưa đó bất lương á, cái giờ mình chụp mũ cũng bất lương luôn đó, mình ưa vậy lắm. Cô thấy con người thấm thiết lắm đó. Mình không có hiểu rằng con người có thể thay đổi. Thành ra khi mình đem những việc quá khứ ra để mình ứng dụng cho bây giờ đó, làm kêu là mình là cái người ưa dán nhãn chụp mũ, là chủ quan. Thành thử ra Đức Phật dạy đừng có nhắc tới quá khứ. Thì tâm này mình tạm nói là thay vì vọng tâm, thôi mình nói tâm đời đi cho dễ nhớ. Tức là cái tâm bình thường của người chưa có biết tu. Tâm đời có khi cũng tốt, nhưng mà quý vị thấy tâm đời tốt nhiều hay là xấu nhiều?
Xấu nhiều.
Sao kỳ vậy? Quý vị thấy là sao? Ở ngoài đời người xấu nhiều hay người tốt nhiều?
Xấu nhiều.
Đều như nhau, nhiều có mà.
Xấu nhiều.
Ở ngoài đời khi mà mình nói xấu nói tốt là mình nói một cách cũng chủ quan. Chủ quan. Mà tốt ở ngoài đời là sao? Lo ăn học, lo thi đậu, kiếm việc làm tốt, đi làm về nuôi cha mẹ, gia đình, con cái. Thì cái đó mình nói là tốt. Nhưng mà có khi chưa phải là cái tốt thiệt trong con mắt của Đức Phật. Tại vì cái đó vẫn là ích kỷ. Mình lo cho gia đình mình thôi. Cái đó nó có cái giới hạn. Cho nên cái tốt đó nó tương đối lắm. Đối với người khác nhìn chưa chắc gì thấy người này tốt. Chỉ ở trong gia đình thấy người đó tốt mà thôi. Thí dụ mình thương con mình, chứ mình đâu có thương nổi tới con ở ngoài xóm. Mình binh vực gia đình mình, con cái mình, chứ mình đâu có nghĩ tới những người khác. Cho nên mình tốt trong gia đình, mình nói mình là người tốt, người tốt. Nhưng người khác nhìn chưa chắc là thấy là tốt. Thành thử, nói chung á, khi ở trong tâm đời nó có cái gì làm cho mình trở nên tham lam ích kỷ? Nó có cái gì là chủ thể của tâm đời?
Cái ngã.
Đúng rồi, cái ngã. Chủ thể của tâm đời là cái ngã. Cái ngã là sao mình biết cái người đó có cái ngã?
Sao mình biết người là có cái ngã thì mình cũng có cái ngã thì người ta cũng thấy thôi.
Đúng, mình có cái ngã, người ta cũng có cái ngã. Mà hai cái ngã gặp nhau thì sao?
Xung đột.
Đúng rồi, kết quả nó là xung đột. Xung đột là gì?
Là khổ.
Là khổ thôi. Có bao giờ xung đột mà hạnh phúc không?
xung đột là khổ. Cho nên cuộc đời là biển khổ là vậy đó nha. Mà cái ngã thì nó sẽ ích kỷ, tại vì lo cho mình hay là gia đình mình, tôn giáo mình, tổ chức của mình, dân tộc mình, cái gì cũng có cái giới hạn thôi, chứ nó không có đưa tới cái bình đẳng, khách quan, nó không có đưa tới cái đó. Mà khi ích kỷ thì sao? Là gom góp về cho mình, cho nên đưa tới tham hay là ái. Đó là đặc điểm của cái ngã. Thì mình tu tập chỉ là làm sao để không có cái mớ này hiện hữu trong tâm mình, không có cái chủ thể là cái ngã, không có ích kỷ, không có tham lam. Mà tại sao mình xếp nó chung với cái tâm đời? Là tại vì nó khi ích kỷ, khi tham lam thì nó phải biểu lộ ra là ý nghĩ, lời nói, việc làm, cho nên nó tạo ra nghiệp. Thì nó phải mượn cái cơ chế này để nó thể hiện ra là cái cơ chế này ở đâu đây? Nó ở đâu? Nó ở đâu trong não bộ? Chỗ nào đâu? Chỉ lại coi. Tiền trán ở đây chứ đừng có chỉ qua tới đây. Chỉ chỗ này thôi. Đúng rồi. Dùng tiền trán. Bên mặt là cái gì? Ý thức. Bên trái trí căn và trí năng. Đúng rồi. Giỏi. Thì nó nhờ cái cơ chế này biểu lộ ra. Nhớ là nó nhờ cơ chế này biểu lộ ra nha. Chứ cơ chế này nó không phải là thủ phạm đâu. Thủ phạm của biển khổ là cái chỗ nào? Là cái ngã. Đúng rồi. Thủ phạm là cái ngã. Chứ thủ phạm không phải là ý căn, ý thức và trí năng. Đây là những cơ chế khách quan. Phải không? Nó là cơ chế bẩm sinh của con người. Hãy mình được làm người thì não bộ mình tự nhiên là nó có cái cơ chế này thôi. Còn cơ chế này nó có tự nhiên có không?
Có
không?
Có.
Ừ, giỏi. Nhưng mà sao phải suy nghĩ mất hết nửa giây vậy?
Mới lấy cái chìa khóa mở
cái cơ chế này. Nó xuất phát ở đâu trong não bộ vậy? Nó có ở vùng tiền trán không? Phía sau cái gì? Sau óc hả? Nó ở đâu?
Phía sau của bạn còn não trái.
Ừ, phải nói cho rõ ràng. Đúng rồi. Tức là nó ở chỗ này nè. Chứ chỉ là sau óc là không có đúng lắm. Chỗ này đây. Thì mình biết rằng có các giác quan nó xuất phát từ chỗ này là cái gì? Đó là sao óc đó, là cái gì?
Nghe.
Chết rồi, mình nghe hả? Người nào nói vậy?
Bên này cũng gần tới nghe.
Gì?
Cái đó thì khác rồi chị.
Chết rồi, chắc phải học nữa quá. Cái này mình thấy. Tính thấy nghe đâu
đó
thấy cô để cái viết vô mới thấy đó
mà cũng không biết trí tuệ cô biết
còn tấm nào nữa
xúc chạm
ở đâu
bên trên bên phải
chỉ đợi ở đây giờ cô hỏi nè. Khi mình thực hành pháp thở, nó tác động vào tánh nào? Mà mình thở bằng gì?
Mũi.
Khi mình ăn, nó tác động vào đâu? Ăn trong chánh niệm á, tác động vào đâu? Lưỡi nó tác động vào tánh nào? Khi mình mở mắt mình nhìn, nó tác động vào đâu? Sao còn suy nghĩ vậy? Khi mình đi thiền hành
trong chánh niệm nó tác động vào đâu?
Xúc chạm. Dạ,
xúc chạm.
Là mình sử dụng cái gì?
Bằng chân thân.
Sao lại suy nghĩ vậy?
Thân
tác động vào cái chân. Cái chân là cái gì? Là thân. Đúng rồi. Khi mình lắng, mình nghe tất cả âm thanh là mình dùng cái gì?
Tai nghe.
Tai nghe. Đó là tai. Trong 3 ngày qua mình đã thực hành 5 giác quan để mình kinh nghiệm một chút xíu tánh nghe, tánh thấy và tánh xúc chạm. Bây giờ cô hỏi nè, tánh nghe, tánh thấy và tánh xúc chạm có chung cái gì? Nói mau. Có chung cái gì? Giống nhau cái gì?
Biết.
Đúng rồi, cái biết. Giỏi. Con nói tâm yên lặng cũng đúng, nhưng mà phải nói rõ hơn nữa. Tâm là cái biết. Nó là cái chung. Cái biết qua thấy. Mà biết như thế nào mà gọi là biết qua tánh thấy?
Biết như thế nào?
Không có, chưa cần suy luận, chưa cần tính toán, chưa cần nghĩ gì hết cả.
Thì đúng rồi, nhưng mà nói ngắn gọn thôi, biết như thế nào mà biết của tánh thấy? Biết khách quan. Biết gì nữa? Biết gì?
Biết như thật.
Biết gì nữa?
Biết rõ ràng.
Biết gì nữa? Lâm, biết gì? Biết ra sao? Biết ra sao mà biết của tánh thấy? Hay là của tánh nghe, của tánh xúc chạm? Nó có đặc điểm gì mà mình biết cái biết đó là biết của ba tánh?
Biết không lời.
Biết không lời. Biết sao nữa?
Biết trong tâm trong sạch.
Biết trong sạch. Biết sao nữa?
Biết
tĩnh lặng. Biết gì?
Biết cái
anh
có.
Biết cái anh có. Rồi. Ừ. Biết khách quan. Sơn, biết sao nữa? Biết trong sạch, biết khách quan. Chú Trương, biết sao?
Biết rồi, dừng lại, không đánh giá.
Biết gì?
Biết xong rồi, dừng lại, không đánh giá.
Biết, dừng lại, không đánh giá. Có quyền.
Dạ, không qua lý luận.
Không thông qua lý luận. Huệ định. Biết thì sao?
Biết
không?
Biết có lẽ vậy không?
Ừ, biết như vậy. Còn có đặc điểm gì nữa không? Ai suy nghĩ đi.
Biết
giờ.
Vô ngôn.
Biết vô ngôn. Thôi được rồi, cũng đầy đủ rồi. Nói nữa là nói càng dài dòng rực ra. Như vậy chân tâm là cái biết nha. Bây giờ mình thử mình nói. Trước nhất là cái biết gì? Hồi nãy nói trong sạch đi. Rồi cái biết gì nữa?
Tĩnh lặng.
Rồi đúng, tĩnh lặng. Rồi sao nữa?
Khách quan.
Đúng rồi, khách quan. Giỏi. Như vậy về nhà không cần học bài. Hiểu hết rồi. Bây giờ câu hỏi là trong sạch nghĩa là sao?
Giới. Dư giới.
Trong sạch mà dư nhớ. Trong sạch là sao?
Không bị điều gì làm che mở.
Không bị lậu hoặc.
Ừ, không có lậu hoặc. Cái sao nữa?
Không vướng mắc.
Không tham. Không sân si.
Trong sạch nghĩa là không tham sân si. Mình nói cái gì đơn giản thôi. Câu hỏi nè, tham từ đâu mà sinh ra? Bị giỏi, thấy sợ sợ đấy nè. Từ cái ngã. Còn sanh từ đâu? Thì ta cũng là cái ngã. Mà tại sao lại sanh?
Sao vì cái tham của mình không được đáp ứng.
Ừ, đúng rồi. Tham mà không được thì nổi sân, nổi giận. Đúng rồi. Còn si? Si là cái gì?
Không chịu nhau cả.
Cái gì?
Si là không biết cái...
ham muốn
không biết cái sự thật.
Si thì là vô minh thì cũng đúng, nhưng mà si ở đây có nghĩa là mê mờ, mê muội á. Thí dụ như mình hôn trầm, mình ngủ gục đó, là si đó. Không biết rõ, không biết rõ là si. Như vậy khi trong tâm mình không có cái niệm, nghĩa là không có cái ý tham đắm một cái gì, không có ý tức bực khó chịu gì, cũng không có mê mờ, thì mình tạm nói nó là cái tâm trong sạch, là cái biết trong sạch nha. Bây giờ câu hỏi nè, thí dụ như 15 phút vừa qua nè, mình ở đây mình học nè, cô hỏi gì trả lời nè, mình có ý gì tham không? Có không?
Không.
Ủa tham gì?
Bây giờ chưa thấy cái gì để mình muốn.
Ừ, đâu có tham. Mình đang tu học mà đâu có tham, phải không?
Nhưng mà con có đó cô. Không,
không, mình tu học, mình tinh tấn, không phải là tham pháp. Tham pháp là tham mà chấp á, chấp trước vô á, nắm chặt á mới kêu là tham pháp. Còn này mình học, mình hiểu, bình thường không có phải là tham. Mình đâu có ham muốn cái gì trong khi mình học trong lớp đâu. Mình có tức giận gì không? Ờ, không sân. Mình biết rõ ràng mình đâu có ngồi ngủ gục đâu, thì không si, phải không? Mình biết rõ ràng cho nên không tham, không sân, không si, thì tâm mình xem như tạm là trong sạch trong cái giây phút mình đang học pháp trước chánh điện, phải không? Đúng không? Đó, mình phải nhận ra cho rõ ràng. Rồi bây giờ quý vị nói đặc điểm của chân tâm là tĩnh lặng. Vậy tĩnh lặng nghĩa là sao?
Không vọng tưởng.
Ừ, không vọng tưởng. Mà vọng tưởng là tại đâu?
Tại quá khứ, tại tâm.
À, hướng về quá khứ. Rồi gì nữa? Hướng tới tương lai. Rồi sao nữa? Dính mắc trong hiện tại. Tức là ngồi đây mà nhớ tới khách thân chủ của mình bệnh hoạn đó, kêu vọng tưởng đó, đó là dính mắc trong hiện tại đó. Tĩnh lặng có nghĩa là không có phóng đi nhiều thứ bên ngoài, không có dao động. Dao động nghĩa là thí dụ như người ta khen cái mình vui, người ta chê cái mình buồn, cái tâm mình cái lăng xăng dao động vậy á. Còn bây giờ không có cái việc đó, nghĩa là không dính mắc, thì gọi là cái tâm tĩnh lặng. Bây giờ cô hỏi nè, mình nè, học ở trong lớp như vậy nè, cái tâm mình nói nó đang tĩnh lặng được hay không? Được không?
Được.
Tại sao nói được?
Dạ vì bây giờ chúng con chỉ nghe lời cô giảng thôi, không suy nghĩ gì hết, không nghĩ đến hôm qua thế nào, hôm nay giờ, tương lai như thế nào, không nghĩ đến gia đình. Tất cả chỉ ở đây thôi.
Ừ. Còn con, tại sao con cũng nói bây giờ là tâm đang tĩnh lặng?
Cũng như thế, con không nghĩ đến công việc, con không nghĩ đến quá khứ ở nhà như nào, tương lai sẽ làm cái gì, cho nên là con tập trung vào hiện tại đây.
Ừ, đúng rồi. Tâm tĩnh lặng là như vậy, nghĩa là không có buông lung. Trong kinh gọi là buông lung phóng dật, nghĩa là dính mắc chuyện này chuyện kia thì đã tâm mình lao sao. Còn ở đây mình không có dính mắc, mình đang tu học pháp, thành ra vẫn gọi là tâm tĩnh lặng nha. Tại vì có một bài kinh Đức Phật dạy các vị tỳ kheo như thế này nè: khi các ông tụ hội lại đông người, các ông làm gì? Các ông không có được bàn những cái chuyện liên quan tới vua chúa, liên quan tới động đất, liên quan tới chiến tranh, liên quan tới người đàn ông, liên quan tới người phụ nữ, liên quan tới quần áo, liên quan tới nữ trang, liên quan tới chuyện ăn uống, vân vân vân. Tất cả những sự việc trong đời bình thường không có được bàn luận. Mà Đức Phật nói rằng các ông chỉ được bàn một chuyện mà thôi. đó là làm sao hết khổ. Thì mình ở đây có đang tu học để làm sao hết khổ không?
Có.
Ừ, đúng. Cái bài kinh đó là dạy cho hàng tỳ kheo để sống đời phạm hạnh. Quý vị thấy mình đọc cái bài kinh cái mình thấy khó quá, chuyện gì cũng không cho nói hết. Thấy không? Đời sống trong gia đình nè, chồng con, bạn bè, ăn uống, nữ trang, sức khỏe, không cho nói. Chuyện ở bên ngoài, ông vua hay người dân, người lính, ông quan, chuyện của thiên nhiên, động đất cũng không cho nói. Chỗ nào cháy, chỗ nào cái gì đó, gió bão gì đó, không cho bàn. Cái mình thấy, ủa, rồi gặp nhau nói gì? Mình tưởng là khó, nhưng mà thực sự ra trong một cái khóa tu mình tu học là mình đâu có bàn tới những chuyện đó, phải không? Đức Phật chỉ cho bàn tới chuyện tu học thôi. Tu học tức là làm sao để mình hết khổ. Thì có phải mình đang tu học đúng vậy không? Đó, đó là đời sống của Bậc Thánh đó nha. Gọi là phạm hạnh đó. Phạm hạnh đó, phạm tức là phạm thiên. Thì cái từ phạm hạnh là hạnh sống của Bậc Thánh vậy thôi, là hạnh sống trong sạch. Nghĩa là được quyền bàn luận, thảo luận, nói năng trong cái tình đoàn kết, thông cảm, chia sẻ kinh nghiệm với nhau để mà tu học. Thì đó là cái điều mà Đức Phật cho phép duy nhất khi mình tụ họp đông người. Mình đâu có bàn gì tới chuyện cá nhân, phải không? Đó, thì quý vị hiểu cái phương pháp của Đức Phật nó rộng như vậy á. Mình mới đọc bài kinh mình thấy nó khe khắc, nhưng khi mình đem áp dụng trong thực tế mình thấy rất là thích hợp trong thực tế. Tức là được quyền tu học thảo luận về Phật pháp mà thôi, không nói gì tất cả những chuyện bên ngoài. Những chuyện bên ngoài nó không có ích lợi gì hết, gọi là phím luận. Còn bàn về việc tu học Phật pháp thì đó là đúng chánh pháp nha. Đó là cái bài kinh Đức Phật dạy. Mình nói chân tâm là cái biết tĩnh lặng, có nghĩa là cái biết này không có dính mắc ở trong đời, không có phóng chỗ này phóng chỗ kia lăn xăng dao động, thì mình gọi là tĩnh lặng. Chớ không bắt buộc là phải hoàn toàn không lời. Tại vì trong kinh Tứ Niệm Xứ cũng nói rất là rõ: đi biết đi, đứng biết đứng, nói biết nói. Nói biết nói có nghĩa là mình được bàn luận về Phật pháp, hiểu không? Thì đó là cái con đường của thiền quán, con đường của thiền tuệ. Còn con đường của thiền định á, thì nó cũng cho phép mình nói năng, suy nghĩ. Khi mình định nghĩa, định là tám gió thổi không động, có nghĩa là sống trong cuộc đời bình thường, chứ không phải là bắt mình phải ngồi bán già hay kiết già nha. Tám gió thổi không động, sống trong cuộc đời bình thường mà tâm mình không bị lôi cuốn vì những cảnh đời ngang trái, đã gọi là tâm bất động. Hiểu không? Bây giờ cô mở cái con đường tu cho mình nó thoáng như vậy á. Thì nếu như mình tu tập mà tâm mình hoàn toàn trong sạch khách quan thì nó cũng đưa tới kết quả là mình bớt nói, bớt nói những cái gì thừa thải, bớt nói những gì thừa thải, rồi đi tới cái chỗ là lúc nào mình muốn yên lặng thì mình yên lặng thôi, hiểu không? Những chuyện gì không cần thiết thì mình không nói. Thì cái đó là cái tâm mình nó dừng, nó dừng. Nhưng mà khi sống trong đời tâm mình nó cũng dừng, là nó không bị đời lôi cuốn. Cho nên nó là đối cảnh vô tâm, đối cảnh vô tâm. Nhưng không bắt buộc mình phải hoàn toàn không lời. Có nghĩa là không những cái lời nói bất thiện, những lời nói ác. Tại vì sao? Tại vì khi đó cái tâm mình nó trong sạch rồi, thì lời mình nói ra gọi là cái lời nói của trí tuệ. Cho nên lúc đó mới gọi là biện tài vô ngại, tức là nói năng lưu loát, nhưng tâm vẫn là không dính mắc với thế gian. Các cô mở rộng cái con đường tu cho quý vị là người cư sĩ, nó sẽ đơn giản và nó dễ tu hơn. Thì chỗ tĩnh lặng này cô giảng nó là không dính mắc, rồi khách quan. Khách quan là sao? Là sao?
Là không bị chủ quan.
Dĩ nhiên đúng, không chủ quan. Mà chủ quan là sao?
Không
có cái ta.
Rồi,
đúng, không có cái ý riêng của mình.
Khách quan là nó như thế nào, nó đúng như thế.
Đúng rồi. Thì ở đây mình biết đó là cái pháp như thật đó, phải không? Như thật. Vật thế nào biết y vậy thôi, không phê bình xét đoán gì hết. Khi mình xét đoán là có cái ý chủ quan của mình rồi. Thí dụ như mình nhìn cái này, mình biết nó liền rồi. Vậy thôi. Nó là sao biết y vậy thôi. Còn khi mình xét đoán, mình nói vô cái viết củ xì, thì đó là chủ quan rồi nha. Đó là chủ quan. Khách quan là biết đúng y như thiệt đó. Thì khách quan mình tạm nói là vô ngã đi, không có cái ngã. Đó là ba cái đặc điểm chính của cái chân tâm. Quý vị nắm được không? Thì từ cái việc mà mình nắm rõ đặc điểm của chân tâm thì mình biết cách để mình đi tới thôi. Như vậy, từ cái tâm đời này mình tu làm sao để mình tiến tới kinh nghiệm cái chân tâm. Đó là con đường tu của mình đó. Bây giờ cô đặt câu hỏi quý vị nè. Mình dính mắc trong đời do cái gì? Do ngã, chủ quan. Mà mình nhận biết thế gian bên ngoài qua cái gì?
Qua giác quan.
À, qua giác quan. Đúng rồi, qua giác quan. Thành ra mình mới tu, thực hành để kinh nghiệm. Thấy như thế nào mà không dính mắc? Thấy chỉ biết thấy. Thấy như thật. Thấy thì sao nữa? Những cái cách mình thực hành mấy ngày rồi đó, thấy thì sao mà nó dễ là không dính mắc? Thấy thì sao? Thấy rõ ràng. Không phải. Thấy thì sao? Thí dụ như mở mắt nhìn ra, à, thấy tổng quát. Thấy tổng quát thì không có dính mắt vô từng cái, phải không? Đúng rồi. Thấy sao nữa mà không dính mắt? À, nhìn lướt qua. Nhìn lướt qua thấy rõ không? Thấy rõ, nhưng mà không có dừng lại ở một đối tượng nào hết, cho nên không có dính mắt vô đối tượng. Rồi thấy thì sao nữa mà không dính mắt? Thấy thì sao?
Thấy cái khoảng không trước đối tượng.
Đúng rồi, thấy cái khoảng không gian trước đối tượng. Hôm bữa đầu cô giảng, cái biết của ý thức này nó có đặc điểm gì? Nó dính mắt với cái gì? Ý thức.
So sánh.
So sánh, phân biệt. Thì nó đòi hỏi phải có cái gì để nó so sánh. Ừ, nó dính mắc với đối tượng. Đúng rồi. Thì có đối tượng rõ ràng mà mình không tu tập thì mình sẽ dính mắc. Thì bây giờ khi mình nhìn cái khoảng không gian trước mắt mình, giữa mình và đối tượng, thì lúc đó có đối tượng không? Ừ, không có đối tượng. Cho nên đó là một cách để mình không dính mắc với đối tượng, là mình nhìn cái khoảng không gian trước đối tượng thôi. Như vậy mình có mấy cách nhìn à. Thứ nhất, nhìn lướt qua thì nó nhiều quá, mình không, cũng không dính mắt. Cách nữa là nhìn tổng quát, nhìn chung hết cũng rất nhiều, mình không có dính mắt vô cái gì hết. Cách nữa là mình nhìn cái này là nhìn lưng chân đó, nhìn cái khoảng không gian không có gì hết để mình không dính mắt vô. Nhớ chưa? Nhớ không?
Ừ.
Có một cách nữa, nó hơi khó hơn. Bây giờ nhìn chăm chăm vô một đối tượng mà làm sao để không dính mắt. Ừ. Nhìn mà không có gọi tên. Gọi tên ở trong đầu á, trong đầu nó không có tên của cái vật á, trong đầu á, thì cái đó mới là không dính mắt. Nhưng mà cái cách này nó hơi khó. Về nhà có một năm để thực hành nha. Ai mà về nhà tìm một đối tượng nhìn, nhìn lâu càng tốt, nhìn lâu mà thấy trong đầu của mình nó hoàn toàn nó yên lặng, nó trống không á, nó không có tên của cái vật đó trong đầu á, thì viết thơ báo tin cho cô để cô mừng. Không nói tên mà mình phải biết rõ. Đó là ôm lại về cái tánh thấy đó. Còn tánh nghe, ban đầu mình nghe cái gì để mình gom tâm lại. Mình nghe tiếng chuông, gom tâm lại tiếng chuông để cái tâm của mình nó không có phóng đi nghe nhiều thứ. Đó là bước đầu. Hễ nếu ai mà còn khởi niệm thì sao? Nếu trong khi nghe tiếng chuông mà còn khởi niệm thì sao? Thì sao? Quay lại đâu?
Với chân tâm của mình. Con thấy có cái cảm xúc lưỡi.
Thì cũng đúng nhưng mà nói chưa rõ. Đây nè, làm nè. Nghe thử nha. Trời thôi, sao? Có khởi niệm gì không?
Không.
Thiệt không đó? Có nghe tiếng chuông không?
Có.
Khi tiếng chuông nó nhẹ, nó nhỏ lần lần nghe không?
Có.
Khi hết tiếng chuông có nghe không?
Có.
Nghe cái gì?
Nghe thấy không có gì ạ. À, vẫn có tiếng nhà bếp, có các thứ. Mình biết mình đang nghe. Và mình có nghe các cái tiếng khác. Là con như thế.
Ừ.
Ừ. Xong rồi mình lại cao hơn một bước là tự quay lại là à đang nghe. Mình biết là lúc mình đang nghe.
Trong một tiếng chuông có ai khởi ý gì khác chưa?
Chưa.
Hả?
Không, mình vẫn đang nghe. Đang lắng nghe.
Có ai khởi không? Nói thiệt đi.
Không.
Thiệt không?
Không ạ. Không thì tại khi mình chú ý nghe tiếng chuông thì không mình không nghe cái gì.
Thiệt không? Bây giờ thử hai tiếng chuông thử coi có khởi niệm không nha. Phải nói thiệt á, chứ đừng có nói giả. Nghe nè. Nghe đi. Sao? Có khởi ý gì đi đâu chưa?
Chưa.
Nói thiệt coi, có người chưa trả lời nè.
Con có khởi thưa cô.
Ừ.
Con khởi khi nó đã, khi cô đánh đầu tiên thì nó to. Nhỏ dần. Con cũng đã thấy tính chung dần nhỏ dần. Khi cô đánh lần nữa thì con lại tập trung luôn vào cái tâm con dồn ngay về cái tính chung đầu tiên to đấy. Đấy là con thấy thế
rồi. Rồi con khởi niệm lúc nào?
Con khởi là con thấy là cái, con suy nghĩ là nó đang to rồi con lại nhận thấy là nó cứ nhỏ dần là cái suy nghĩ của con ấy. Ừ. Con nghĩ là con không khởi niệm đi chỗ khác, con vẫn tập trung vào tiếng chuông. Nhưng mà con có sự so sánh là đầu tiên nó to sao nhỏ dần. Sau cô đánh một lần nữa thì con thấy nó to thì con lại cái tâm con lại lại thấy nó to nên thì con chắc là chút so sánh.
Con biết. Con biết tiếng chuông lúc nó mạnh, lúc nó nhỏ, hay là con nói lầm bầm trong đầu, tiếng chuông này bây giờ nó lớn, bây giờ nó nhỏ, có nói lầm bầm không? Con biết thôi, thì khác à, mà con nói thầm là khác á. Biết, nhận biết thôi, chứ trong đầu có nói gì không? Ừ, vậy sao nói có vọng tưởng? Đó không phải là vọng tưởng. Mình biết rõ ràng, cái biết nó khác với cái nói thầm nha. Mình nhận biết rõ ràng, nhưng trong đầu mình nó không có diễn tả ra cái gì hết trong đầu á, phải phân biệt cho rõ cái đó đó. Chừng nào mà con nói giờ nó lớn lớn, giờ nó nhỏ, còn nói như vậy á thì mới là khởi niệm. Còn con chỉ biết thôi thì không phải. Nghe lại nha, cô này còn hơi mơ hồ chút đó. Nghe lại lúc đó con quan sát cái tâm của con là nó yên lặng hay nó có nói gì trong đó. Phải nhận rõ chỗ này. Thử lại nha. Quý vị cũng làm theo đi. Cái nhận biết nó khác à. Nhận biết thầm lặng là khác. Thử đi. Rồi, sao con?
Dạ thưa cô, con nhận biết là nó to nhỏ thôi, còn con không có.
Không có nói gì phải không? Thì vậy thì đúng, kêu bằng biết thầm lặng. Ừ, nhận biết rõ ràng chứ không phải không biết. Nhưng mà mình không có diễn tả ra trong đầu mình. Rồi, đúng rồi. Cô đừng nói tới ý thức thì bắt buộc phải có đối tượng mới có ý thức. Cho nên từ cái đặc điểm đó, những cái cách thực hành của mình là nó nhắm tới cái việc là không có đối tượng. Khi mình nhìn tổng quát thì không có đối tượng rõ ràng từng cái, cho nên mình không có diễn nói. Hoặc là khi mình nhìn lưng chừng cái khoảng không gian ở giữa mình và đối tượng thì cái khoảng không gian nó không có vật gì hết, cho nên mình không có nói được vật gì hết á. Thành ra cái tâm của mình nó cũng dễ yên lặng, không dính mắc. Đó là những cách đầu tiên thực hành. Quý vị mỗi người nắm vững cách thực hành chưa? Ừ? Về nhà biết thực hành một mình không? Biết không? Cô này sao không gật đầu? Biết không? Con biết hết từng cách thực hành không?
Có.
Ừ. Về nhà thực hành một mình đó. Giờ cô giảng thêm một chút nữa. Quý vị đã nhận rõ nguồn gốc của xung đột, của khổ đau là cái ngã, là cái ta đó. Mà cái ngã này á, khi nó có mặt thì cái tâm lăng xăng, tức là nó làm việc nè, nó suy nghĩ nè, nó tưởng tượng vẽ vời nè, rồi nó dính mắc trong quá khứ, trong tương lai, trong hiện tại, rồi nhờ cái ý thức mà nó trình bày ra bằng lời nói, hành động. Do đó nó sử dụng công cụ của cái ngã là ý căn, trí năng và ý thức. Cô nói công cụ tức là dụng cụ đó, nó nhờ ý thức, ý căn, trí năng làm việc cho nó, giống như nó là cái chủ thể của ý thức, ý căn và trí năng. Nó phải mượn cái cơ chế này để nó diễn tả ra thành lời nói, thành hành động, cử chỉ. Mà cái thủ phạm là cái ngã nha. Còn ý thức, ý căn và trí năng nó là những cái cơ cấu khách quan, nó không có lỗi. Nhớ vậy đó nha. Nó là cơ cấu bẩm sinh của cái não bộ của con người, mà người ta cho rằng nó là cũng là cái trí khôn á, là trí tuệ của con người nữa. Tức là ý thức, ý căn và trí năng. Mình nhớ vậy đó nha. Cho nên nó khách quan. Thì mình tu tập là làm sao để chuyển hóa cái này nè, cái mới bên dưới này nè. Đó. Chuyển hóa nó ra, thay vì ích kỷ, bây giờ thành là vị tha, tức là từ bi. Thay vì tham ái, bây giờ không tham, không ái, mà bố thí, ví dụ vậy. Tức là mình chuyển hóa cái mới này. Còn cái mới này mình vẫn sử dụng, tại vì nó là cái trí của con người. Mình hơn loài vật, hay là mình hơn cái loài cây cỏ thiên nhiên, là ở chỗ mình có não bộ của con người. Mà trong não bộ của con người, mình tạm lấy ra cái vùng tiền trán và cái vùng phía sau của não trái, mình tạm lấy ra để mình ứng dụng trong thiền thôi. Chứ thực ra nó là nguyên cái não bộ của con người, là cái trí khôn của loài người. Mà cái trí khôn này khách quan, nó chỉ bị ô nhiễm vì cái ngã mà thôi. Từ cái ngã này, nó ích kỷ, nó tham ái, cho nên nó mới tô bồi những cái đam mê, ghiền nghiện, tài, sắc, danh, thực, thùy. Thì những cái mới này là mới bên ngoài của cuộc đời mình thu góp vô. Hiểu chưa? Nên gọi là tâm á, tánh bản tịnh, cái này nó cũng bản tịnh, nó cũng trong sạch, cái này cũng trong sạch, khách quan. Nhưng ở đây là khách trần nhiễm mô. Ở bên ngoài cuộc đời nó quá nhiều cái xung đột, nó quá nhiều cái tranh chấp, nó quá nhiều cái phức tạp, cho nên nó làm ô nhiễm cái tâm này và nó che mờ cái tâm này. Trong não bộ mình mỗi lúc, cô có nói đó, chỉ có cái biết mà một nội dung. Nếu cái tâm này nó biết cái này thì là nó diễn tả ra bằng cái này. Cho nên cái này nó bị che lấp đi, mình không biết, mình không sử dụng được. Nói vậy đó. Khi cái này nó bị gột sạch rồi, nó trở thành vô ngã, nó trở thành vị tha, nó trở thành không tham lam, thì tất cả cái này nó đều tốt. Nó đều tốt, nó đều trong sạch, nó đều khách quan. Mình đừng có nghĩ ý thức là xấu, không. Con người hơn loài vật ở chỗ biết phân biệt cái nào đúng, cái nào sai. Cái điều đó là tốt, chứ đâu có xấu. Đó là tốt. Mình có quá khứ. Nếu mình không có quá khứ thì cơ bản gì? Giống như lún lẫn rồi đó. Mình học, mình hiểu, thí dụ như quý vị học 3 ngày nè, hiểu, ghi nhớ là nhờ cái này nè. Nó có ghi nhớ cho mình. Mình phải suy nghĩ, mình nhớ ngày đầu cô dạy gì, ngày thứ nhì cô dạy gì. Cái đó là cái công việc của suy nghĩ, chứ nó không có xấu. Nó không xấu. Còn cái trí năng này là cái sự khéo léo của não bộ của mình. Mình học hành, mình ghi nhớ, hay là cái nhân cách của mình, nó cũng biểu lộ bằng cái trí năng. Thành ra ba cái cơ chế này nó khách quan nha. Khách quan. Nó chỉ trở nên là công cụ khi mình có cái ngã. Nó phải làm việc cho cái ngã để biểu lộ cái ngã ra. Chứ khi không còn cái ngã, cái này là vô ngã, là tâm từ bi hỷ xả, là trí tuệ, thì ở đây nó trở thành là trí. Trí đó.
tuệ trí. Thành ra khi mà mình tu tập, mình chuyển hóa được cái tâm của mình, nó trở thành vô ngã, thì cái này và cái này nó biểu lộ cái biện tài vô ngại của mình, tức là cái trí tuệ của mình. Hiểu không? Khi đó cái chủ thể là vô ngã. Ở đây nó cũng nhờ cái này để biểu lộ ra thành lời, để mà đi giảng pháp, để mà đi giáo hóa, để mà tiếp tục sống cái cuộc đời của cái người tu sĩ, là phải nhờ cái này để mà diễn đạt ra lời. Hiểu không? Cho nên vẫn sử dụng ý căn, ý thức và trí năng, nhưng nó trong sạch rồi, chứ không phải lúc đó mình cứ ngồi im hoài. Ở đây thì nó không có diễn tả ra được là cái thấy khách quan, nhưng mà vẫn có thể sử dụng cái này. Mà chủ thể cái này bây giờ là cái gì? Là cái tâm bậc thánh, là vô ngã. Hiểu không? Cô phải giảng kỹ lại cho quý vị chỗ đó, chứ đừng có kết án cái ý căn, ý thức, trí năng là xấu à. Không có. Phải nhớ rõ ràng, chính Đức Phật khi mà sáng đạo, Ngài nói rằng nguồn gốc khổ đau là lậu hoặc. Lậu hoặc là dưới này, cái này nè, chứ không phải lậu hoặc nó là cái này. Phải hiểu cho thiệt rõ ràng để mình tu tập cho nó đúng hướng. Hiểu lệch một chút là mình sẽ rơi vô cái chỗ đành lạc. Thành ra mình vẫn có thể nói, mà lời nói của mình là trong sạch, tĩnh lặng và khách quan. Như vậy nắm vững rồi phải không? Nắm vững rồi phải không? Những cái cách thực hành đó rất là đơn giản, mà thầy cũng dạy từ 20 năm nay rồi, không có gì mới, nhưng mà cô sắp xếp lại để cho quý vị thực hành cho nó dễ dàng thôi. Như vậy trong một năm về nhà tu tập nha. Mà nếu như mỗi tháng mình họp lại một lần thì cũng rất là tốt. Mình có thể tới đây mình sinh hoạt mỗi tháng một lần, mình xin với thầy trụ trì, mình tới đây mình vừa tập khí công, mình vừa ngồi thiền, mình vừa chia sẻ kinh nghiệm. Tác nhân tâm lý, mình ngồi trước bằng Phật thì mình không có dám khởi ý bậy. Tâm lý nha, mình không có khởi ý gì xấu ác hết á. Nếu có những vị nào mới, mình cũng đón tiếp. Tức là quý vị có thể hướng dẫn người ta tập khí công, hoặc là quý vị có thể chỉ người ta thực hành mấy cái mà mình đã học rồi đó, mà mình đã biết rõ ràng rồi đó, mình có thể hướng dẫn người mới. Rồi khi cô qua thì cô sẽ hướng dẫn quý vị lên một bước nữa. Vậy đó. Rồi quý vị hướng dẫn người mới trước đi. Hướng dẫn người mới từ từ. Khi cô qua thì nâng lên cho họ lên luôn. Thôi hết giờ rồi. 11 giờ thì xem như mình chấm dứt.